Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 13 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về tổng tu nghị thứ 290 của dòng Đa Minh tại Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại hạnh phúc của những gia đình đông con. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Washington. Tính đến ngày 10 tháng 8 vừa qua, các cơ quan từ thiện và bác ái công giáo đã quyên góp được gần 303.500.000 Mỹ Kim để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti, và số tiền trợ giúp này còn được tiếp tục gửi tới. Hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 11 tháng 8 vừa qua cho biết, ngân khoản nói trên là kết quả các cuộc lạc quyên đặc biệt do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bảo trợ, cũng như cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ và Caritas quốc tế quyên góp. Số tiền này chưa kể các ngân khoản do các tổ chức và dòng tu quyên góp được ngoài hệ thống Caritas. Trong số hơn 303 triệu Mỹ Kim vừa nói, có gần một nửa, tức là lối 147 triệu 500 ngàn Mỹ Kim do các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ đóng góp, trong đó hơn 82 triệu đến từ các cuộc lạc quyên đặc biệt tại các giáo phận Mỹ trong những tuần lễ sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay. Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ quyên góp thêm được 65 triệu Mỹ Kim. Các cơ quan từ thiện không công giáo ở Mỹ quyên được 1 tỷ 100 triệu Mỹ Kim cho Haiti, theo tin của báo Hồi ký nhân đạo số ra ngày 9 tháng 7 vừa qua. Ngoài ra, tổ chức Caritas quốc tế với các chi nhánh tại các nơi trên thế giới đã quyên được hơn 151 triệu Mỹ Kim để giúp Haiti. Trong số này, Hà Lan đứng đầu với 42 triệu 200 ngàn, Tây Ban Nha gần 20 triệu và nước Đức đứng thứ ba với 15 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Theo Đức Sứ Thần Bernardito Auza ở Haiti, có 70 giáo xứ tại Tổng giáo phận Port-au-Prince và Carmel bị phá hủy hoặc hư hại nặng vì động đất. Thêm vào đó có 30 nhà nguyện hoặc giáo họ cần được tái thiết.
Dublin, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 quyết định không nhận đơn từ chức của hai giám mục phụ tá Tổng giáo phận Dublin. Sau khi phúc trình của Ủy ban Murphy được công bố hồi cuối năm ngoái về thái độ của giáo quyền công giáo tại Dublin, thủ đô Ireland, trong việc xử lý các vụ lạm dụng trẻ em tại nước này, hai đức cha Raymond Field và Eamon Walsh đã đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha ngày 24 tháng 12 năm ngoái dưới áp lực mạnh mẽ của dư luận vì hai vị đã phục vụ như giám mục trong thời kỳ được Ủy ban Điều tra Murphy cứu xét. Tuy nhiên, đơn xin từ chức của hai giám mục không được Đức Thánh Cha chấp nhận. Trong thư đề ngày 11 tháng 8 gửi các giám mục trong Tổng giáo phận Dublin, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin xác nhận tin Đức Thánh Cha tiếp tục duy trì hai vị giám mục phụ tá và cho biết sẽ ủy cho hai vị các trách nhiệm mới trong giáo phận. Hai đức cha Phil và Walsh thuộc vào số 4 giám mục Ireland để đơn từ chức sau khi phúc trình Murphy cho rằng có một thứ văn hóa che đậy những vụ lạm dụng tính dục trẻ em tại Dublin trong nhiều thập niên. Có hai giám mục đã được Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức.
Kevala, thứ Bảy ngày mai 14 tháng 8 sẽ có 15.000 tín hữu công giáo người Tamil đến hành hương theo truyền thống tại Đền Thánh Đức Mẹ Kevala bên Đức, giáp giới với Hà Lan. Đây là lần thứ 23 cuộc hành hương này được tổ chức. Kevala là trung tâm thánh mẫu lớn thứ hai tại Đức sau đền thánh Anthurting và mỗi năm có khoảng 800.000 tín hữu đến hành hương tại đây. Các tín hữu Tamil đến từ Đức và các nước Âu Châu láng giềng. Cao điểm trong cuộc hành hương là thánh lễ lúc 11 giờ tại trung tâm Thánh Mẫu. Họ đặc biệt cầu nguyện cho 100.000 người đồng hương bị thiệt mạng trong cuộc nội chiến tại Sri Lanka. Nội chiến này bùng nổ hồi năm 1983 vì những người Tamil thiểu số ở miền Đông và miền Bắc Sri Lanka cảm thấy bị người Sinhala chiếm đa số và theo Phật giáo áp bức. 80% người Tamil tại Sri Lanka theo Ấn giáo, phần còn lại theo Kitô giáo hoặc Hồi giáo.
Vatican mỗi ngày có 3 triệu người vào trang thông tin chính thức của Tòa Thánh trên Internet. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 11 tháng 8 vừa qua, Đức ông Lucio Adrian Ruiz, đặc trách về Internet của quốc gia thành Vatican, cho biết con số người sử dụng trên đây càng gia tăng vào những dịp đặc biệt. Phần lớn người sử dụng đến từ Hoa Kỳ, Italia, Tây Ban Nha, Đức và Brazil. Được quan tâm nhiều nhất chính là những trang tài liệu của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức ông Adrian Ruiz cũng loan báo trong tương lai mạng Internet của Tòa Thánh sẽ có thêm tiếng Ả Rập và Nga, ngoài 8 ngôn ngữ hiện nay là Hoa, Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý, Latin và Bồ Đào Nha. Tổng cộng băng Internet hiện thời của Vatican có 21 người.
Bangalore, các cơ quan từ thiện công giáo tại Pakistan đang nhắm chương trình cứu trợ dài hạn và góp phần phục hồi cho các nạn nhân bị lụt trầm trọng nhất trong lịch sử tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ hôm 10 tháng 8, bà Caroline Fanelli, trưởng chương trình cứu trợ kiêm đại diện cơ quan công giáo Hoa Kỳ tại Pakistan nói rằng, do tình trạng mưa và lụt tiếp tục lan rộng tại Pakistan, thách đố đang được đề ra cho chúng tôi ngày càng gia tăng. Chúng tôi đã phân phát các đồ cứu trợ khẩn cấp cho 6.400 người và mục tiêu chúng tôi nhắm tới luôn được duyệt lại và gia tăng. Trận lụt vì mưa lũ gió mùa hồi cuối tháng 7 vừa qua trên miền núi ở mạn bắc Pakistan đã làm cho hơn 1.600 người thiệt mạng và 13 triệu dân chúng phải di tản. Hôm 9 tháng 8, Liên Hợp Quốc nói rằng nạn lụt này gây tổn thương cho dân chúng hơn cả nạn sóng thần hồi năm 2004 ở Ấn Độ Dương, vụ động đất năm 2005 tại miền Kashmir và động đất hồi tháng Giêng năm nay tại Haiti. Bà Fanelli cho biết nước lụt đang lan tới các vùng mới, kể cả các tỉnh đồng bằng của bang Punjab và Sindh. Tình trạng này gia tăng các nhu cầu của dân chúng và cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ cần phải cung cấp lều tạm trú, cũng như các dụng cụ vệ sinh cho khoảng 100.000 người.
Kiệt Cúc, Đức cha Louis Sacco, Tổng giám mục giáo phận Kiệt Cúc của Giáo hội Công giáo Kande ở Iraq, chào mừng các tín hữu Hồi giáo nhân dịp bắt đầu tháng chay tịnh Ramadan, đồng thời Ngài cũng kêu gọi các tín hữu Công giáo tôn trọng những người láng giềng Hồi giáo của mình và đừng ăn uống tại những nơi công cộng trong tháng này. Sứ điệp của Đức Tổng giám mục Sacco được công bố hôm 10 tháng 8, tức là áp ngày tháng Ramadan bắt đầu. Ngài nói, Ramadan cũng là một dịp để tìm được can đảm tha thứ và thực thi hòa giải, công lý, hàn gắn những vết thương giữa người Iraq, tái lập hòa bình, an ninh và ổn định. Đức Tổng giám mục Sacco kêu gọi các tín hữu Kitô hãy tôn trọng tâm tình của các anh chị em Hồi giáo, đừng ăn uống tại nơi công cộng và đoan trang trong y phục, và cùng với các tín hữu Hồi giáo cầu nguyện cho hòa bình và sự ổn định của đất nước. Trong tháng Ramadan, tưởng niệm việc bắt đầu thông truyền mặc khải cho tiên tri Mahomet để viết thành kinh Koran, người Hồi giáo ăn chay từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.
Washington, Đức Hồng Y Telesford Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranchi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho biết giáo hội công giáo tại Ấn đang nỗ lực phát triển các hoạt động săn sóc sức khỏe. Đức Hồng Y Topo đến viếng thăm Hoa Kỳ hồi đầu tháng 8 này và gặp gỡ các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục Mỹ cũng như một số viên chức của cơ quan cứu trợ công giáo Hoa Kỳ để thảo luận về các dịch vụ sức khỏe. Ngài cũng gặp đại diện của Đại học Georgetown của dòng tên ở thủ đô Washington. Đại học này đã tham dự hai vòng thảo luận tại Ấn Độ về phương thức kiến tạo các hạ tầng cơ cấu săn sóc sức khỏe của giáo hội. Kết quả là một trường y khoa sẽ được thành lập tại một nhà thương công giáo ở Ấn Độ trong năm tới. Tiếp theo đó là việc kiến thiết một nhà thương công giáo gần thành phố Ranchi ở miền Bắc Ấn Độ. Tại Ấn, số tín hữu công giáo chỉ chiếm 1,3% trên tổng số hơn 1 tỷ dân, nhưng giáo hội công giáo chỉ đứng sau chính phủ nước này về số các dịch vụ y tế, tức là giáo hội có 5.450 cơ sở y tế công giáo trên toàn quốc, trong số này 85% ở miền quê. Đức Hồng Y Topo nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 10 tháng 8 vừa qua rằng giáo hội công giáo tại Ấn sẽ làm gì trong lĩnh vực sức khỏe trong vòng 10-20 năm tới đây. Đó là vấn đề lớn. Trường y khoa và nhà thương mới sẽ mang lại một căn tính cho giáo hội và giúp làm nổi bật vai trò của giáo hội trong việc cải tiến xã hội Ấn Độ. Mặc dù nền kinh tế của nước này đang tăng trưởng, nhưng lợi nhuận được phân phối không đồng đều. Người giàu ngày càng giàu thêm và người nghèo vẫn tiếp tục nghèo.
Roma, Đức Hồng Y Du Sê, Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cầu mong tình trạng các tín hữu công giáo tại Hoa Lục sẽ được cải tiến. Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã hướng dẫn một nhóm nữ giáo dân Salesian Thánh Hiến người Hoa tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sáng thứ Tư vừa qua, 11 tháng 8, tại dinh thự Castel Gandolfo. Ngài cho biết các tín hữu công giáo tại Trung Quốc vẫn còn gặp nhiều khó khăn về tự do tôn giáo, và giữa những đàn áp ấy, chứng tá của các tín hữu là một phương thế đặc biệt quan trọng đối với tương lai của giáo hội công giáo tại Hoa Lục. Đức Hồng Y nói, tương lai của giáo hội tại Trung Quốc lệ thuộc chứng tá, tuy không rầm rộ bên ngoài, nhưng hữu hiệu của các tín hữu công giáo giữa dân chúng. Sự kiện họ sống giữa lòng dân và dấn thân trong những công việc thường nhật mang lại một sức mạnh cho chứng tá của họ. Đức Hồng Y nói với phái viên quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 11 tháng 8 rằng, điều quan trọng là tuân theo những đường hướng trong lá thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi các tín hữu công giáo Trung Quốc hồi năm 2007. Tại nhiều nơi ở Hoa Lục, thư này vẫn chưa được phổ biến đầy đủ vì sự đàn áp của nhà nước. Các giáo dân Salesia do Đức Hồng Y Du Sê Quân hướng dẫn thuộc Viện Thiện Nguyện Đông Bosco làm việc tại Hồng Kông và Macau.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài viết về Tổng Tu Nghị thứ 290 của dòng Đa Minh tại Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, theo mạng thông tin Internet của Trung ương dòng Đa Minh, từ ngày 1 đến 22 tháng 9 tới đây, Tổng Tu Nghị thứ 290 của dòng sẽ tiến hành tại Trung tâm Hội nghị Salesianum của dòng Đông Bosco ở Roma, với sự tham dự của lối 130 đại biểu toàn dòng, trong đó có 37 bề trên giám tỉnh, 2 bề trên phó tỉnh dòng, 11 bề trên tổng quản hoặc các miền trực thuộc bề trên tổng quyền. Phần còn lại là các đại biểu khác, quen gọi là các giám định viên và các phụ tá. Ngoài ra có 5 trong số 11 vị phụ tá bề trên tổng quyền cũng được ngài mời tham dự. Sau cùng là 10 vị khách mời của cha bề trên tổng quyền, gồm 4 nữ tu, 1 tu huynh trợ sĩ và 2 giáo dân Đa Minh. Trong số các tham dự viên có 4 người Việt Nam là cha Du Sê Ngô Sĩ Cao Luật bề trên tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, 2 đại biểu là cha Du Sê Đỗ Ngọc Bảo, Tuma Nguyễn Trường Tam và cha Du Sê Trần Trung Liêm bề trên kim đại biểu của phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam ở Bắc Mỹ, với trụ sở tại thành phố Calgary, Canada. Tổng tu nghị hồi năm 2007 tại thành phố Bogota, Colombia đã quyết định chọn thành phố Bangalore, Ấn Độ làm nơi nhóm tổng tu hội của dòng trong năm 2010 này. Nhưng trong thời gian qua, làn sóng tấn công các tín hữu Kitô dâng cao tại Ấn Độ, nhiều thánh đường và cơ sở Kitô giáo tại miền Bangalore bị tấn kích, nên cha bề trên tỉnh dòng tại Ấn Độ đã thỉnh cầu bề trên tổng quyền và hội đồng tổng cố vấn chọn một địa điểm khác thích hợp hơn và thế là Roma được chọn để thay thế. Đồng thời, thời gian nhóm họp cũng được thu ngắn từ 4 tuần xuống còn 3 tuần. Đây cũng là lần đầu tiên một tổng tu nghị không tiến hành trong một cơ sở của dòng. Các quyết định trên đây đã được cha Carlos Aspiros, bề trên tổng quyền của dòng Đa Minh, thông báo trong thư đề ngày 29 tháng 12 năm ngoái để triệu tập tổng tu nghị ở Roma.
Dòng Đa Minh hay cũng được gọi là dòng anh em thuyết giáo, do Thánh Đa Minh thiết lập và được Tòa Thánh phê chuẩn năm 1216, với mục đích truyền bá và bảo vệ đức tin nơi các tín hữu và dân ngoại bằng việc giảng thuyết, giáo dục và các phương thế khác. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 3 tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã trình bày về Thánh Đa Minh và dòng anh em thuyết giáo do Thánh Nhân thành lập. Ngài nói, Thánh Đa Minh trong niềm vâng phục trọn vẹn đối với chỉ thị của các vị giáo hoàng thời đó là Đức Innocenzo III và Honorio III đã nhận tu luật cổ kính của Thánh Augustino và thích ứng luật ấy với những đòi hỏi của đời sống tông đồ, đưa thánh nhân và các bạn đồng hành rao giảng di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng rồi trở lại tu viện của mình là nơi học hành, cầu nguyện và sống cộng đồng. Đặc biệt, Thánh Đa Minh muốn làm nổi bật hai giá trị được coi là không thể thiếu được để có thể thành công trong sứ mạng rao giảng tin mừng, đó là đời sống cộng đồng trong thanh bần và học hành. Nhất là Thánh Đa Minh và các anh em thuyết giáo sống như những người hành khất, nghĩa là không có các tài sản ruộng đất rộng lớn cần phải quản lý. Yếu tố này làm cho họ sẵn sàng hơn đối với việc học hành và giảng thuyết lưu động, và mang lại một chứng tá cụ thể cho dân chúng. Việc quản trị nội bộ các tu viện và các tỉnh dòng Đa Minh được tổ chức theo hệ thống các công hội, tự bầu các bề trên của mình và được bề trên cấp cao hơn phê chuẩn. Vì thế, đó là một tổ chức kích thích đời sống huynh đệ và trách nhiệm của tất cả các phần tử trong cộng đoàn, đòi phải có những xác tín bản thân mạnh mẽ. Sự chọn lựa chế độ này phát sinh từ sự kiện các tu sĩ Đa Minh, trong tư cách là những người rao giảng chân lý về Thiên Chúa, phải sống hợp với những gì mình loan báo. Chân lý được học hành, nghiên cứu và chia sẻ trong tinh thần bác ái với các anh em là nền tảng sâu xa nhất của sự vui mừng. Chân phước Giordano de Sassonia nói về Thánh Đa Minh rằng, Ngài đón nhận mọi người trong tình bác ái sâu rộng, vì Ngài yêu mến tất cả và tất cả đều yêu mến Ngài. Ngài tự lập cho mình một quy luật riêng, đó là vui với những người hạnh phúc và khóc với những người khóc.
Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Nam Đa Minh có 5.923 tu sĩ, trong đó có 4.466 linh mục, và tổng cộng số tu viện tu xá của dòng là 602 tại nhiều nước trên thế giới. Dòng Đa Minh hiện diện tại Việt Nam từ thời kỳ đầu của công cuộc truyền giáo cách đây 4 thế kỷ, và tỉnh dòng tại đây được chính thức thành lập vào năm 1967. Và cách đây 11 năm, phụ tỉnh của tỉnh dòng Đa Minh Lyon đã được sáp nhập vào tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam. Xét về trước đó, tỉnh dòng Lyon cũng đã được sáp nhập vào tỉnh dòng Paris. Tỉnh dòng Việt Nam hiện có hơn 300 tu sĩ và thuộc hàng một tỉnh lớn về nhân sự trong dòng. Ngoài ra, dòng Đa Minh còn có một ngành nữ gồm hơn 150 dòng cùng theo một linh đạo của Thánh Đa Minh. Một số là nữ đăng viện chiêm niệm và thuộc quyền của cha bề trên tổng quyền. Khác với trường hợp đại đa số các dòng tu, tổng tu hội Đa Minh không luôn gắn liền với việc bầu cử tân bề trên tổng quyền, nhưng vẫn là thẩm quyền tối cao của dòng về phương diện lập pháp, tư pháp và hành pháp. Tổng công hội ở trên bề trên tổng quyền và có quyền bãi chức bề trên này, bất luận vị đó đã hết nhiệm kỳ 9 năm hay không. Suốt 150 năm đầu tiên trong lịch sử dòng Đa Minh, từ 1220 đến 1372, tổng tu nghị dòng nhóm họp mỗi năm một lần, sau đó 2 năm một lần, rồi tiếp đến là 3 năm một lần như hiện nay. Theo luật lệ hiện hành, tổng tu nghị dòng Đa Minh được chia làm 3 loại. Thứ nhất là tổng tu hội các đại biểu, hay cũng gọi là các giám định viên, do các tỉnh dòng, phó tỉnh dòng và miền tổng quản bầu lên. thứ hai là tổng tu nghị các giám tỉnh và sau cùng là tổng tu nghị bầu cử như sắp tiến hành tại Roma. Cả ba loại tổng tu nghị đều có thẩm quyền như nhau trong lĩnh vực lập pháp, tư pháp và hành pháp. Trong tổng tu nghị, bề trên tổng quyền cũng chỉ có quyền như các thành viên khác và phiếu bầu của ngài cũng như vậy. Sự phân chia ba loại tổng tu nghị như thế một phần cũng là do tinh thần dân chủ của dòng và để cho các thành phần hạ tầng cũng có tiếng nói và quyền quyết định trong dòng thay vì chỉ có các bề trên mà thôi. Trong thực tế, vai trò chủ yếu của tổng tu nghị đa minh là lập pháp, tu chính hiến pháp hoặc ban hành những luật lệ, chỉ thị và đường hướng mới. Tuy nhiên, để tránh cho một luật được công bố hoặc bãi bỏ một cách quá vội vã mà không có sự thử nghiệm trước, ngay từ Tổng Công hội thứ nhất vào năm 1220 đã quy định rằng một quyết định của Tổng Tu Nghị chỉ trở thành một điều khoản của Hiến pháp sau khi được cả ba Tổng Công hội phê chuẩn. Tuy nhiên, quyết định đó có thể được áp dụng ngay với tư cách là một lệnh truyền hay là một sắc luật. Ngoài ra, khác với trường hợp nhiều dòng tu khác, hiến pháp của dòng Đa Minh với những sửa đổi không cần phải có sự phê chuẩn của bộ tu sĩ để có hiệu lực.
Trở lại Tổng Tu Nghị thứ 290 sắp tới, theo lịch trình các tham dự viên phải có mặt tại trung tâm Salesianum ở Roma từ ngày 31 tháng 8 tới đây để có thể tham dự lễ khai mạc Tổng Tu Nghị từ ngày 1 tháng 9. Giai đoạn đầu tiên gồm có 4 ngày được dành trước tiên cho việc cứu xét và phê chuẩn chương trình nghị sự của Tổng Tu Nghị này do Ủy ban chuẩn bị đề ra. Tiếp đến là phần tường trình hoạt động của cha bề trên tổng quyền mãn nhiệm Carlos Aspiros, 54 tuổi, người Argentina, đã được bầu lên cách đây 9 năm. Cha sẽ tường trình về việc thực hiện những yêu cầu của Tổng Tu Nghị tại Bogota, Colombia đưa ra cách đây 3 năm, đồng thời trình bày những suy tư về tình hình chung của dòng, cũng như cách thức thi hành sứ vụ của cha. Sau bài tường trình của bề trên tổng quyền, Tổng Tu Nghị sẽ chia thành những nhóm nhỏ tùy theo ngôn ngữ và miền để cứu xét những thách đố đang được đề ra cho đời sống và sứ vụ dòng Đa Minh. Những kết luận của các cuộc hội thảo này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của Tổng Tu Nghị. Giai đoạn thứ nhất được kết thúc với phần bầu bề trên tổng quyền mới của dòng vào Chủ nhật mùng 5 tháng 9. Nếu vị đắc cử chấp nhận thì đương nhiên trở thành bề trên tổng quyền thứ 87 của dòng và không cần sự phê chuẩn của bộ tu sĩ. Cũng nên nói thêm rằng, trong nhiều hội dòng khác, ngoài việc bầu bề trên tổng quyền mới, Tổng Tu Nghị thường bầu thêm một số vị tổng cố vấn để phụ giúp ngài trong công việc điều hành toàn dòng. Tổng Tu Nghị Đa Minh chỉ bầu bề trên tổng quyền mà thôi, còn các vị tổng phụ tá, họp thành hội đồng tổng cố vấn của dòng đều do bề trên tổng quyền chọn và bổ nhiệm, thường là với nhiệm kỳ 6 năm. Trong những ngày sau đó, Tổng Tu Nghị tiếp tục công việc trong các ủy ban và các phiên họp toàn thể, cho đến khi bế mạc vào ngày 22 tháng 9 tới đây. Có 7 ủy ban tương ứng với các phần trong hiến pháp của dòng, đó là Ủy ban De Sequela Christi về đời sống thánh hiến, Ủy ban học vấn, Ủy ban về sứ vụ lời Chúa, Ủy ban đào tạo các tu sĩ của dòng, Ủy ban cai quản dòng, Ủy ban quản trị kinh tế. Mỗi ủy ban trên đây có thể phân thành hai nhóm tùy theo ngôn ngữ Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Sau cùng là Ủy ban về luật lệ và hiến pháp của dòng. Ủy ban này có nhiệm vụ kiểm điểm xem việc làm luật của Tổng Tu Nghị có được thực hiện đúng đắn hay không và được đưa vào hiến pháp của dòng. Văn bản chính thức được soạn bằng tiếng Latin.
Vừa rồi là bài viết về Tổng Tu Nghị thứ 290 của dòng Đa Minh tại Roma. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại hạnh phúc của những gia đình đông con.
Pietro Batmense là một ký giả của tuần báo Città Nuova, Thành Mới, cơ quan ngôn luận của phong trào Tổ Ấm. Ông kể lại chứng tá sau đây khi đi dự lễ rửa tội người con thứ sáu của một đôi vợ chồng bạn thiết. Ông nói, Khi được tin hai vợ chồng bạn mời đi dự lễ rửa tội đứa con thứ sáu, tôi bỗng chợt liên tưởng đến một kỷ niệm dạo thập niên 70, đang những năm tháng chiến tranh khủng khiếp tại Liban. Một cặp vợ chồng thuộc giáo hội Maronite tại đây đã quyết định sanh thêm đứa con nữa, đứa thứ sáu, để phản đối chống lại bầu khí bạo lực mù quáng của chiến tranh thời bấy giờ. Tôi nhớ kỹ rằng biến cố này đã ghi khắc sâu trong tâm hồn tôi vì chi tiết thật bất ngờ này, một thứ luận lý chống hẳn lại thứ luận lý hống hách kẻ mạnh của chiến tranh. Ông Pietro Patmense kể tiếp, đôi vợ chồng bạn tôi sinh sống tại Torino, thành phố kỹ nghệ nằm về mặt Bắc Italia, hiện nay đang sống cơn khủng hoảng kinh tế nặng nề. Khó ai biết được ngày mai sẽ đi về đâu. Đúng ngày lễ tôi đến nhà thờ. Bên cạnh bàn thờ, trên gian cung thánh, cha xứ đặt giếng rửa tội gần đôi vợ chồng bạn tôi với cháu bé thứ sáu bồng trên tay. Còn năm anh chị em nó thì nghịch ngợm, ngồi không yên, leo lên, chạy xuống, từ bục cao dành cho ca đoàn. Chỉ có chú bé được rửa tội thì bình an nép mình trên tay mẹ. Khi cha xứ đưa bình nước thánh đến gần đỉnh đầu rót nước rửa tội, thì chú bé giơ tay chụp lấy chiếc bình mạ vàng lóng lánh, chứ chẳng có khóc la gì cả. Nghi lễ rửa tội diễn ra thật long trọng, mặc dù các cô cậu bé vẫn nghịch như giặc. Trong số cử tọa hiện diện, ngoài số đông thân nhân của đôi vợ chồng bạn tôi, còn có rất nhiều người, chắc là trong giáo xứ, đến dự lễ thường ngày. Họ đã đưa ra nhiều lời bình phẩm thật là xuất sắc, lột trần được các khía cạnh xã hội đáng chú ý ngày nay. Một đôi vợ chồng già ngồi xế hàng ghế bên cạnh thì thầm với nhau. Anh có cảm tưởng là đang lui vào dĩ vãng đến 50 năm, nhà mình cũng có 6 người con em nhỉ. Xa hơn đôi vợ chồng già này là một phụ nữ trẻ, mẹ của một thằng bé trai cỡ 2 tuổi phá như quỷ, đứng yên không được 2 giây, ngồi im không được 5 phút. Bà thở dài sau khi la thằng bé con lần nữa mà chó chẳng nghe tí nào. Bà quay sang, ghé tai chồng nói, tội nghiệp chưa, em chỉ có mỗi một đứa con mà còn mệt chịu không thấu. 6 đứa thì chỉ chết chứ sống gì nổi. Tại sao mà mấy người này vô ý thức đến thế được nhỉ? Người chồng trả lời ngay, anh không nghĩ là đôi vợ chồng này quyết định sinh đứa con thứ 6 một cách vô ý thức đâu em ạ. Nghe nói rằng cả 2 đều là bác sĩ cả đấy. Ký giả Pietro Patmense chắc vì lý do nghề nghiệp vừa dự lễ rửa tội của con bạn vừa tiếp tục thu góp những lời bình phẩm. Sau khi nghi thức rửa tội kết thúc, cha xứ đã thay mặt cha mẹ chú bé được rửa tội, mời tất cả mọi người hiện diện vào phòng khách của giáo xứ dự buổi tiếp tân. Câu chuyện nổ giòn giã giữa những người khách dự tiệc. Lũ trẻ con chạy chơi, reo hò, đuổi bắt nhau, lôi kéo nhau, vui vẻ dưới cái nhìn âu yếm của các cụ ông cụ bà, các đôi vợ chồng trẻ cũng như già. Trong số những lời bình phẩm nghe lỏm được ngày hôm ấy, có một mẩu đối thoại đã làm ký giả Patmense vừa chấn động, vừa ngạc nhiên. Một chú bé khoảng chừng 5 tuổi, con một, giật mạnh tay người cha hỏi, sao mà ba mẹ bỏ con một mình? Ông bố âu yếm vuốt đầu con bảo, con đâu có một mình nào, có đơn độc đâu nào, có ba này, có mẹ này ở với con cơ mà. Ba mẹ sẽ không bao giờ bỏ con một mình cả đâu mà sợ. Thằng bé lắc đầu nguầy nguậy, không, không phải thế. Rồi nó ngẫm nghĩ thoáng chốc và buột miệng nói, con chỉ là đồ chơi cho bố mẹ mà thôi, mấy nhỏ kia mới thực sự là trẻ con. Ký giả Patmense nói, bố mẹ chú bé ngỡ ngàng, hết nhìn nhau, lại nhìn chú bé. Tôi thì tôi ngắm cả ba người, và trong ánh mắt của người cha, tôi thầm đọc thấy ước muốn sinh thêm một người con nữa, ít nhất một đứa nữa.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong phần 2 thư thứ 3 Thánh Gioan, tức các câu từ 9 tới 12, tác giả đưa ra các lời trách cứ cung cách hành xử sai lầm của ông Diotrephe, thủ lãnh cộng đoàn, vì ông ta không thừa nhận quyền bính của tác giả. Tác giả cũng gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Tôi đã viết cho hội thánh, chắc hẳn ám chỉ một lá thư mà thánh Gioan đã viết cho giáo đoàn, nhưng đã bị thất lạc. Nội dung của lá thư thất lạc ấy chắc là liên quan tới sự tiếp đón các thừa sai lưu động như đã được nhắc tới trước đó trong các câu từ 3 tới 8. Nhưng Diotrephe không thừa nhận chúng tôi. Diotrephe trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là được dưỡng nuôi bởi thần Jove hay Zeus, là thần mặt trời, từ đó cũng có nghĩa là thân mến đối với các thần linh. Diotrephe đã là thủ lãnh một giáo đoàn, nhưng ông muốn chiếm chỗ nhất và không thừa nhận quyền của tác giả là thánh Gioan. Philoproteon thích chỗ nhất là kiểu nói duy nhất trong kinh thánh Tân Ước. Chắc hẳn tác giả đã chế ra từ này để tránh phải dùng từ episcopos là tước hiệu diễn tả nhiệm vụ của tác giả. Thánh Gioan dùng một từ mới để gọi ông Diotrephe vì coi ông là người đã bị mất nhiệm vụ bởi đã không chu toàn nó một cách xứng đáng. Lý do là vì ông đã nuôi tham vọng chiếm chỗ nhất và có cung cách sống quá cá nhân chủ nghĩa. Rất tiếc chúng ta không thể biết các kiểu nói này diễn tả chính xác điều gì. Học giả Harnack cho rằng sự bất đồng ý kiến giữa ông Diotrephe và vị thủ lãnh, tức Thánh Gioan, tác giả của thư, không liên quan tới lãnh vực tín lý, nhưng liên quan tới kiểu cách tổ chức cộng đoàn. Thật thế, vì thư không nói tới sự sai lạc tín lý của ông Diotrephe, nhưng chỉ đề cập tới cung cách hành xử độc lập của ông thôi, như viết trong câu 10. Học giả Harnack cho rằng Diotrephe là vị giám mục theo phẩm chất đầu tiên mà chúng ta biết tới. Các thừa sai Kitô lưu động do tác giả của thư cho phép rao giảng chống lại Diotrephe và thừa nhận vị trưởng lão, tức tác giả thư, như là thủ lãnh công tác truyền giáo của họ. Sự đối chọi giữa vị trưởng lão và ông Diotrephe đã là vấn đề được giới chú giải kinh thánh nghiên cứu và thảo luận rất nhiều. Thật ra sự đối chọi đó, mặc dù biểu lộ ra trên bình diện tổ chức và các liên hệ giữa các cộng đoàn địa phương của giáo hội thời khai sinh, nhưng nó không chỉ dừng lại ở đấy, mà cũng còn lan rộng ra trên bình diện giáo lý nữa, là chiều kích nằm trong bóng tối của thư. Ông ta không thừa nhận chúng tôi, có nghĩa là Diotrephe không thừa nhận quyền bính của vị trưởng lão, tức Thánh Gioan, tác giả của thư. Cũng chính vì thế nên tác giả mới viết rằng, vì thế nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm, tố cáo chúng tôi một cách bất công với các lời lẽ ác độc, và chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai tiếp đón thì anh ta lại còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh. Trong kiểu nói Hy Lạp ở đây, nhắc lại là để cảnh cáo. Việc tố cáo của ông Diotrephe không chỉ là các lời nói hành nói tỏi thường tình, mà là các lời tố cáo nặng nề chống lại các can thiệp của vị trưởng lão vào trong cuộc sống của các giáo đoàn khác. Bên cạnh đó là sự công khai bày tỏ sự bất đồng liên quan tới các giáo huấn chuyên biệt của vị trưởng lão. Ngoài ra ông Diotrephe còn tìm cách cản ngăn công tác truyền giáo bằng cách không muốn tiếp các người anh em, ở đây là các thừa sai lưu động. Và khi hành xử như thế, là ông công khai chống lại giáo huấn nền tảng của Chúa Kitô, nghĩa là chống lại tình yêu thương huynh đệ, là dấu chỉ tỏ tường nhất của đức tin Kitô tinh tuyển. Chẳng những thế, ông Diotrephe còn cản ngăn và trục xuất khỏi hội thánh các tín hữu muốn tiếp đón các thừa sai. Ông tỏ ra là một người kiêu căng và khắc nghiệt. Ông ra tay hành động ngay chống lại những ai không tuân lệnh mình bằng cách trục xuất họ khỏi cộng đoàn giáo hội, nghĩa là không cho họ tham dự các cuộc hội họp phụng tự. Một vài học giả cho kiểu nói này có nghĩa là dứt phép thâm công, tức một biện pháp kỷ luật trong giáo hội. Các học giả khác nghĩ rằng đây không phải là việc dứt phép thâm công, mà chỉ là việc cấm không cho tham dự các buổi hội họp và cử hành phụng vụ. Kiểu nói mà tác giả dùng trong thư trục xuất khỏi hội thánh không phải là kiểu nói chuyên môn để chỉ việc dứt phép thông công, tức khai trừ khỏi giáo hội. thư không cung cấp cho chúng ta các yếu tố rõ ràng và chắc chắn để diễn tả địa vị của Diotrephe trong giáo đoàn. Chúng ta có thể nói rằng câu này nhắc lại những gì có thể đọc trong thư thứ nhất Thánh Phêrô, chương 5 câu 3, khi Thánh Nhân đưa ra lời khuyên nhủ các vị lãnh đạo giáo đoàn như sau. Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nó khiến cho chúng ta nghĩ đến buổi giao thời, giữa thời các tông đồ và thời gian hậu tông đồ, khi các tông đồ đã qua đời hết. Chính trong buổi giao thời này, chức giám mục theo phẩm trật từ từ thành hình và được củng cố và sẽ được trình bày rõ ràng trong thư của Thánh Ignatio thành Antioquia. Sau khi kể ra cung cách hành xử sai lạc của ông Diotrephe, tác giả khuyên ông Gaio, anh thân mến, đừng bắt chước làm điều dữ, nhưng hãy bắt chước làm điều lành. Ai làm điều lành thì thuộc về Thiên Chúa, kẻ làm điều dữ thì đã không thấy Thiên Chúa. Đây là các kiểu nói đặc thù của Thánh Gioan như chúng ta có thể đọc trong Phúc Âm cũng như trong thư thứ nhất. Nơi khác nữa thì Thánh Gioan phân biệt con cái Thiên Chúa và con cái ma quỷ như viết trong thư thứ nhất chương 3 câu 10. Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ. Phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa, ai không yêu thương anh em mình thì cũng vậy. Tiếp đến tác giả gửi gắm ông Demetrio cho ông Gaio và viết, mọi người đều làm chứng tốt cho anh Demetrio, vì chính sự thật cũng làm chứng như vậy. Cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, vì anh biết rằng lời chứng của chúng tôi là xác thực. Chúng ta không biết địa vị và vai trò của ông Demetrio trong cộng đoàn. Người ta nghĩ rằng ông là người đã chép những gì Thánh Gioan đọc cho mà viết, như trong trường hợp Silvano viết những lời Thánh Phêrô gửi tín hữu, hay là một trong các thừa sai lưu động được nhắc tới trong các câu từ 6 tới 8 của thư, nếu không phải là thủ lãnh nhóm thừa sai lưu động đó. Cung cách sống theo các giáo huấn của Chúa, tức sự thật và tinh thần Kitô của Demetrio là chứng tá có lợi cho ông. Đối với ông Gaio, chứng tá của chính vị trưởng lão có trọng lượng rất lớn. Cả chúng tôi cũng làm chứng cho anh ấy, và anh biết rằng chứng của chúng tôi là xác thực. Câu này vén mở cho thấy địa vị uy tín của tác giả thư đối với Gaio, Demetrio và các giáo đoàn của hai ông. Việc gửi gắm này cũng chứng minh cho thấy trong giáo hội thời khai sinh, Kitô hữu đã rất thận trọng dè dặt, đề phòng các can thiệp của những người xa lạ, không được các vị sáng lập giáo đoàn hay các thủ lãnh các giáo hội địa phương giới thiệu. Lý do là vì có các người xa lạ tìm cách len lỏi vào cộng đoàn để đánh phá và lũng đoạn cuộc sống giáo hội. Các câu từ 13 đến 15 của thư gồm lời tác giả chào từ biệt ông Gaio kèm theo hy vọng mau gặp lại ông và lời cầu chúc bình an. Tôi còn có nhiều điều phải viết cho anh, không có nghĩa là tác giả còn có nhiều điều không hay phải nói, nhưng không thích viết chúng ra để tránh các nỗi cay đắng cho ông Gaio. Trái lại, nó là một công thức thư tín thông thường. Tôi hy vọng sắp được gặp anh, không muốn nói rằng tác giả có ý định thực hiện một chuyến viếng thăm tông đồ mục vụ các giáo đoàn này, nhưng chỉ muốn nói rằng tác giả có ý đến trong các giáo đoàn để soi sáng cho họ bằng lời nói và nâng đỡ các giáo đoàn với sự hiện diện, lời cố vấn và uy tín của mình. Sự bình an của lời cầu chúc ở đây bao gồm tất cả mọi ơn ích cứu thế của ơn cứu độ. Nó rất chính xác, ngắn gọn và không được xác định như trong các văn bản của Thánh Phaolô, là sự bình an của Thiên Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Các bạn hữu gửi lời chào ông Gaio ở đây là các người bạn của tác giả. Trong khi các bạn hữu mà tác giả gửi lời chào đích danh từng người một là các bạn hữu của ông Gaio, hay bạn bè của cả hai người, nghĩa là của cả tác giả nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Washington tính đến ngày 10 tháng 8 vừa qua các cơ quan từ thiện và bác ái công giáo đã quyên góp được gần 303 triệu 500 ngàn Mỹ Kim để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Haiti, và số tiền trợ giúp còn được tiếp tục gửi tới. Cũng tin Washington, Đức Hồng Y Telesphore Topo, Tổng giám mục giáo phận Ranchi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, cho biết giáo hội công giáo tại Ấn đang nỗ lực phát triển các hoạt động săn sóc sức khỏe. Roma, Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, cầu mong tình trạng các tín hữu công giáo tại Hoa Lục sẽ được cải tiến.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 megaxit lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.